Năm 1945, ông Terumi Tanaka đã sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki. Gần 80 năm sau, ông cùng với những thành viên khác của nhóm những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử Nihon Hidankyo đã được trao giải Nobel Hòa Bình. Ba đồng chủ tịch của nhóm là Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka và Toshiyuki Mimaki đã thay mặt nhóm nhận giải thưởng danh giá này. Terumi Tanaka cho biết, mặc dù đây là một vinh dự, nhưng nó đến vào thời điểm mà mức độ nghiêm trọng của chiến tranh hạt nhân đang bị coi nhẹ.
Thật không may khi chúng ta đã bước đến thời đại mà việc sử dụng vũ khí hạt nhân được nhắc đến một cách hời hợt, và điều đó khiến tôi thực sự buồn. Ngoài ra, khi chúng ta ra đi, chúng ta cảm thấy một cảm giác cấp bách mạnh mẽ rằng cần phải làm điều gì đó về vấn đề này. Vào thời điểm này, được Ủy ban Nobel trao giải thưởng mang lại cho chúng ta niềm vui rất lớn.
Vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Hoa Kỳ năm 1945 đã giết chết khoảng 214.000 người. Những người sống sót sau các cuộc tấn công phải chịu hậu quả lâu dài như các bệnh tật do phóng xạ và nguy cơ ung thư cao hơn. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần đưa ra lời đe dọa hạt nhân nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Vào cuối tháng 11 năm nay, Nga đã bắn một tên lửa được thiết kế để trang bị đầu đạn hạt nhân. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nói với các phóng viên rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nước Nga. Ông Lavrov nói, Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ cũng cung cấp những thứ vũ khí tầm xa này cho chế độ Kiev. Họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để không cho họ thành công trong cái mà họ gọi là thất bại chiến lược của Nga. Nhóm những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, Nihon Hidankyo, là một tổ chức phản đối hạt nhân và được thành lập vào năm 1956. Vụ đánh bom Hiroshima và Nagasaki là lần duy nhất loại vũ khí này được sử dụng trong lịch sử. Terumi Tanaka cho biết, ông Vladimir Putin không thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của những gì ông đang đe dọa.
Tôi không nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thực sự nghĩ về hoặc hiểu vũ khí hạt nhân là gì, hoặc chúng là loại vũ khí như thế nào đối với con người. Tôi nghĩ, thách thức lớn nhất là làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của ông ấy, và liệu chúng ta có thay đổi được hay không?
Hiện nay, chỉ có 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân là Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Bắc Hàn, Pakistan, Nga, Hoa Kỳ và không chính thức là Israel. Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vào tháng 6 cho thấy, trong một bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các cường quốc hạt nhân đang nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của họ. Báo cáo cho thấy, trong số 12.121 đầu đạn hạt nhân ước tính trên toàn thế giới, có khoảng 9.585 đầu đạn đang được dự trữ để sử dụng. Đồng chủ tịch của nhóm Nihon Hidankyo là Toshiyumi Mimaki cho biết, việc sử dụng vũ khí hạt nhân phải được hiểu là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.
Tôi khinh thường cả chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Chúng tôi hy vọng rằng thông điệp hòa bình này sẽ tiếp tục được truyền bá trong 3 ngày chúng tôi ở đây. Chúng tôi hơi lo lắng về điều này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền tải thông điệp này đến thế giới.
Ông Terumi Tanaka cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới phải hiểu rằng quốc phòng là không ưu tiên lãnh thổ hơn mạng sống của con người. Và ông hy vọng thông điệp của những người sống sót có thể được lắng nghe trên toàn thế giới.
Tôi tin chắc rằng vũ khí hạt nhân không thể bảo vệ được tính mạng và tài sản của người dân. Quốc phòng không phải là bảo vệ lãnh thổ, mà là coi trọng và làm giàu cho cuộc sống của người dân. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ nhiều người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử cũng chia sẻ với tôi suy nghĩ này. Tôi tin rằng khái niệm răn đe thông qua vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được.